Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Con có nghe một bài giảng của thầy nói cái chết không phải vĩnh hằng. Sau khi chết, mọi người được đầu thai. Vậy thầy có thể giải thích cho con rõ hơn tại sao người khác lại nói chúng ta nên làm việc thiện, tránh làm các việc ác như sát sinh, bỏ rơi con cái trong bào thai hay sau khi sinh ra? Vì nếu làm như vậy thì khi chết chúng ta sẽ bị đẩy xuống 9 tầng địa ngục làm trâu ngựa, không được làm người nữa.
Cái lời ở vế thứ hai đó, nó là một cái nội dung không phản ánh đúng được bản chất của nhân quả và tiến trình chịu quả của các hành vi được chúng ta làm một cách vô tình hay là hữu ý. Theo đạo Phật Nguyên Thủy, tức là từ thời Đức Phật sống vào thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch cho đến khoảng 500 năm sau khi Đức Phật qua đời, thì trong kinh điển Phật, thà để cho cô cậu bé thai nhi này chết đi để đào thai một kiếp xác. Tình huống hai, vì là nạn nhân của các cuộc cưỡng bức tình dục, cho nên người mẹ rất là thù cái kẻ đã tạo ra cái bào thai quậy muốn này, và do vậy người mẹ trong tình huống bất bình đó đã không thể nào trải nghiệm được cái tình thương yêu dành cho đứa con ruột ở trong bào thai của mình. Trong tình huống đó, nhiều người quyết định phá thai. Tình huống một đó, theo đạo Phật là không cần thiết, vì nếu như chúng ta không đủ sức để nuôi, không có đủ tình thương để bảo vệ cái bào thai được quyền được sống đó, thì trong xã hội này có biết bao nhiêu trung tâm trẻ tàn tật, trẻ mồ côi, dị tật bẩm sinh, và họ rất hạnh phúc để làm được các công việc này. Cho nên hãy tạo cơ hội hạnh phúc cho những người đó làm công việc nuôi cái mầm sống này. Còn trong tình huống thứ hai lại càng không nên, bởi vì đó cha của cô cậu bé trong bào thai là một kẻ phạm, nhưng bản thân của cô cậu bé này không có tội tình gì hết, nó đang là người, và hãy tạo cơ hội cho cái quyền làm người đó được lớn lên. Tình huống ba, cha mẹ do hưởng trái cấm quậy muốn và không có an toàn tính dục trong lúc vào quan hệ giới tính đã dẫn đến tình trạng có thai quậy muốn, cho nên muốn ém nhẹm việc đó và không muốn cho người thân của mình biết về việc này. Nhiều bạn trẻ đã quyết định bỏ cái quyền được sống của thai nhi, và đây là một trong cái nghiệp rất là nặng, bởi vì chúng ta thiếu trách nhiệm về những gì chúng ta làm. Đang khi ở trên đời này đã có biết bao nhiêu người đang bị hiếm muộn, cần được một đứa con để làm con mà lại không có cơ hội. Đang khi chúng ta có cơ hội tạo ra mầm sống thì chúng ta lại hủy diệt nó. Hãy tạo cơ hội cho những người như thế, hoặc thậm chí nếu hiểu đúng được cái trách nhiệm, chúng ta phải nuôi đứa con làm mầm sống ở trong bào thai của mình. Tình huống 4 là lợi trừ nếu bác sĩ cho biết rằng là giữ bào thai trong cơ thể của người mẹ sẽ dẫn đến tình trạng người mẹ sẽ bị chết, thì trong tình huống này không còn sự lựa chọn nào khác, người ta phải giải phẫu người mẹ để lấy đứa con ra. Và việc giải phẫu đó có thể dẫn đến sự rủi ro, hoặc là đứa con chết, hoặc là người mẹ chết. Giả sử rủi ro nghiêng về đứa con thì việc chết này là hoài ý muốn. Sự phá mầm sống đó là có thể chấp nhận được từ phương diện nhân đạo và từ phương diện y khoa. Tình huống khác là cha mẹ quá nghèo, nghèo đến độ người ta nghĩ rằng là nếu sanh ra đứa con này, đứa con đó sẽ bị khổ trọn đời, có thể làm kẻ ăn xin, thì đó là những nhận thức rất là nông cạn. không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Đừng vì cái mặc cảm nghèo khó của bản thân mình mà nghĩ rằng là con em của mình cũng nghèo tương tự. Với nỗ lực, với chìa khóa tri thức, với phương pháp trong nỗ lực thì người ta có thể cải thiện được cái số phận, cải thiện cái nghèo, cải thiện được nỗi khổ niềm đau để có được một cái tương lai tươi sáng và hạnh phúc. Cho nên đừng vì lý do đó mà chúng ta bỏ con của mình ở vỉa hè, đường phố, cô nhi viện hay là những ngôi chùa có lòng từ bi. Hãy tạo cơ hội để nuôi mầm sống đó và giúp cho mầm sống đó được hạnh phúc. Như vậy là đó là những cái tình huống mà theo đó chúng ta thấy là chỉ có một tình huống duy nhất, đó là loại trừ sự sống thì được đạo Phật chấp nhận, còn các động cơ và nguyên nhân còn lại, việc hủy một bào thai, cắt đứt cái quyền được sống của một tuổi thơ trong bụng đó đều bị lên án. Nói cách khác là đạo Phật quý trọng sự sống với tư cách là con người, vì đạo Phật chú trọng nhân bản. Vấn đề kế tiếp mà chúng ta cần phải đặt ra là lỡ mà trong kiếp người ta đã phạm cái tội hủy một bào thai thì phải làm gì đây? Thì theo đạo Phật đó, chúng ta phải chuyển nghiệp thôi. Theo thống kê của Tổ chức Sức khỏe Thế giới đó, thì trung bình trong một kiếp người thì mỗi chị em phụ nữ phá thai 3 lần. Chỉ có người là chưa từng phá thai, có người phá thai 10 lần, cộng và chia quân mình đó là phá thai 3 lần. Hiện nay chúng ta có trên là 3 tỷ rưỡi người là phụ nữ. Và nếu tính trong thời điểm này thôi đó, nhân cho 3 lần phá thai thì chúng ta có đến là trên 10 tỷ cái thai nhi đã bị gọi là kết thúc mạng sống bởi các cái động cơ và nguyên nhân như chúng tôi vừa liệt kê. Thì chúng ta thấy là nỗi khổ niềm đau của các cháu bé chưa được gọi là chào đời, mà chính thực tế nó là nấm ruột của mình, thì nỗi khổ đó là biết chừng nào. Cho nên đạo Phật khích lệ trong mọi tình huống ngoài trừ trường hợp loại trừ sự sống thì thai nhi không nên được phá. Và như vậy lỡ mà phá rồi đó thì cũng không nên mặc cảm tội lỗi, vì mặc cảm tội lỗi làm cho nỗi đổ niềm đau đó lớn hơn. Chuyển nghiệp là giải pháp duy nhất. Và chuyển nghiệp như sau: theo Đức Phật đó, khi mình đã lỡ kết thúc một mạng sống thì hãy gieo các nghiệp để ban tặng cái quyền được sống. Ví dụ như một người đang chuẩn bị tự tử và chúng ta bằng khích lệ tinh thần, hỗ trợ vật chất, hỗ trợ những cái giúp đỡ cần thiết, nhờ đó mà người đó đã không còn ý định tự tử nữa, họ đang được sống lại lần thứ hai ngay trong sống hiện tại này, hoặc là làm những cái việc chăm sóc sức khỏe, chăm sóc mạng sống, bảo vệ môi trường, thương yêu loài vật, chăm sóc cho con người nói chung, thì đều được xem là các nghiệp chuyển hóa cái nghiệp phá thai. Và bằng phương pháp làm như thế thì nghiệp phá thai thông qua sự lỗi trừ nhân quả được kết thúc. Còn việc lại Phật, niệm Phật, cầu nguyện chỉ làm cho tâm mình được bình an khỏi cái mặc cảm tội lỗi thôi, chứ cái nghiệp phá thai đó vẫn còn y nguyên. Thì nhân đây chúng tôi xin nói thêm một ý nhỏ, đó là đạo Phật không chấp nhận số phận căn bản. Số phận do chính chúng ta tạo ra. Mỗi người chúng ta là kiến trúc sư cho cuộc đời của mình. Mỗi người chúng ta đó là người viết kịch bản cho tương lai của mình. Và chúng ta cũng là diễn viên chính cho cái kịch bản đó. Chúng ta cũng chính là người gọi là đối thoại với cái con người chính ở trong cái vai của mình. Do đó không có gì là số phận cả. Mọi thứ do mình tạo ra bằng cái ý chí chủ quan, bằng sự quyết định, bằng hành động, bằng thói quen. Thì muốn thay đổi vận mệnh một cuộc đời, chúng ta phải nỗ lực gieo trồng trong cuộc đời mình những thói quen tích cực, những hành động tích cực, những lối sống tích cực. Nhờ đó chúng ta sẽ có được một tương lai tươi sáng.